Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Bấy giờ một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp thượng tế mà nói: Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người bảo: Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: Thầy nhắn, thời của thầy đã tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy. Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy. Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: Thưa ngài, chẳng lẽ con sao? Người đáp: Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Quả thật con người đã ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, hai ngày vừa qua tôi đã có dịp thưa với các bạn về ơn gọi của người Kitô hữu, là những người được mời gọi bước theo Chúa Kitô. Và định nghĩa người Kitô hữu là gì? Định nghĩa chính xác về người Kitô hữu là người bước theo Chúa Kitô, sequela Christi. Chúng ta đã có dịp để nhìn lại cuộc đời của mình trong tư cách là người bước theo Chúa. Và khi chúng ta ý thức mình bước theo Chúa là để chúng ta học nơi Chúa Giêsu bài học của sự yêu thương. Yêu thương đến độ trao hiến mạng sống mình vì bạn hữu. Hôm nay cũng trong dòng tư tưởng đó, chúng ta lại được mời gọi bước theo Chúa Kitô để chúng ta tìm ra khuôn mặt của mình trong các khuôn mặt của những môn đệ Chúa Giêsu. Trong những ngày này, khi đọc lại các đoạn thánh kinh mà được hội thánh chọn để đọc trong các thánh lễ của 3 ngày đầu tuần thánh này, tôi có một vài suy nghĩ liên quan tới điều mà phụng vụ gọi là 3 ngày của Giuđa. Sở dĩ gọi là 3 ngày của Giuđa là bởi vì trong ngày 3 ngày này, hội thánh đọc những đoạn tin mừng liên quan tới một môn đệ của Chúa có tên là Judas Iscariot. Tôi tự hỏi, vậy thì Judas Iscariot là ai và tại sao phụng vụ lại dành ưu ái cho ông nhiều như vậy trong những ngày đầu của tuần thánh này? Khi dừng lại suy nghĩ như vậy, tôi mới tìm hiểu và thấy rằng Giuđa là người đã được Chúa Giêsu chọn đầu tiên trong số các môn đồ. Ông là người thuộc nhóm 12. Ông là người được Chúa Giêsu thức suốt đêm mà cầu nguyện. Và khi đưa tên của ông vào danh sách con số 12 tông đồ thì Thánh sử Luca đã dùng một từ Giuđa Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Trở thành, chúng ta lưu ý, người đã trở thành kẻ phản bội. Nguyên ngữ của tiếng Hy Lạp dùng từ Egeneto, nghĩa là trở thành phản bội. Điều đó cho chúng ta hiểu rằng Giuđa không phải là kẻ phản bội khi lọt lòng mẹ. Giuđa cũng không phải là kẻ phản bội khi Chúa Giêsu tuyển chọn ông. Giuđa trở nên phản bội khi đồng hành với Chúa Giêsu. Khi suy nghĩ như vậy, chúng ta đứng trước một sự tự do rất lớn của con người. Sự tự do chấp nhận lời mời gọi của Chúa hay sự tự do từ khước lời mời gọi đó, như những bài vừa qua tôi đã có dịp thưa với các bạn. Ở đây, Giuđa đứng trước một sự tự do của mình để chối thầy của mình. Ông đã trở nên phản bội. Và chúng ta tự hỏi, tại sao Giuđa lại trở nên phản bội? Người ta đã cố tìm và đưa ra hai cái lý do để diễn chuyện rằng Giuđa trở nên phản bội là do hai lý do này. Đó là có người cho gán cho rằng cái hành động của Giuđa mang cái tính lý tưởng, vì họ nghĩ rằng trong cái tên Giuđa Iscariot đó có hơi giống một từ, đó là Sicariot, nghĩa là người thuộc nhóm cuồng tín, những người chuyên sử dụng dao găm để chống lại những người La Mã. Người ta đưa ra cái lý do bởi vì người ta tìm ra trong cái từ Iscariot có cái gì đó nó giống với cái từ Sirariot, có nghĩa là những người thuộc nhóm quá khích, những người chuyên chủ trương là chống lại người La Mã. Rồi có người khác lại đưa ra sở dĩ Giuđa phản bội Chúa Giêsu là bởi vì ông đã thất vọng về Chúa Giêsu, đặc biệt thất vọng về cách Ngài trình bày về vương quốc Thiên Chúa và muốn buộc Chúa Giêsu ra tay hành động để chống lại dân ngoại. Người ta đưa ra hai cái lý do về sự phản bội của Giuđa và chúng ta tôn trọng những lý do đó. Tuy nhiên, chúng ta phải bám theo tin mừng để chúng ta thấy rằng những lý do trên chỉ là giả thuyết và thiếu cơ sở. Còn những lý do mà tin mừng đưa ra thì xem ra lại đầy tính trần tục. Giuđa trở nên phản bội chỉ vì tiền. Chỉ vì tiền, hết sức trần tục. Tại sao ông trở nên phản bội chỉ vì tiền? Thưa là bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ông được trao phó giữ túi tiền của nhóm 12. Chúng ta nhớ lại tin mừng Gioan kể lại rằng khi mà bà Maria Magdalena sức dầu thơm cho Chúa tại Betania thì ông Giuđa đã phản đối cái việc mà lấy một giọ dầu dầu rất thơm, rất quý đó đổ lên chân Chúa. Và mọi người cứ nghĩ rằng ông muốn giữ cái lọ dầu đó để đi giúp người khác. Nhưng Kinh Thánh bảo rằng không phải y quan tâm đến người nghèo, nhưng vì y là tên ăn cắp, y giữ túi tiền và từng lấy cho mình những gì mà người ta bỏ vào quỹ chung. Bởi vì y giữ túi tiền và y thường lấy những gì mà người ta bỏ vào quỹ chung thành của mình. Và đề nghị mà Giuđa đề bạt với các thượng tế mà đoạn tin mừng chúng ta vừa đọc quả là rõ ràng. Ông nói, tôi nộp ông ấy cho các vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Họ quyết định là trả cho hắn 30 đồng bạc. Một lý do nữa khiến chúng ta hiểu rằng lý do Giuđa phản bội thầy mình đó là vì tiền. Chúng ta xem ra như là ngỡ ngàng trước những bằng chứng của Thánh Kinh về lý do khiến ông Giuđa phản bội. Và thưa các bạn, khi quan sát cuộc sống của chúng ta hôm nay, chúng ta thấy điều đó quả là hiển nhiên mà. Chẳng phải là vì tiền mà người ta đang bán rẻ lương tâm mình, đang bán rẻ tình nghĩa và thậm chí cả tình yêu sao? Thánh Kinh bảo rằng Mammon là thần tài. Không chỉ đó là một thứ ngẫu tượng trong số vô vàn ngẫu tượng, nhưng đó là một thứ ngẫu tượng trỗi vượt hơn trên các ngẫu tượng khác. Đấy được gọi là một vị thần người ta đúc lên. Theo diễn tả Thánh Kinh, Mammon được diễn tả như là một vị thần người ta đúc lên. Tiền là một thứ mà người ta có thể nhìn thấy được, trái ngược với Thiên Chúa là đấng vô hình. Thần tài thì chống lại Thiên Chúa vì nó tạo ra nơi mình những vũ trụ tinh thần khác mà nó đã làm thay đổi cái mục đích của các nhân đức đối thần trong Kitô giáo chúng ta. Đó là đức tin, niềm hy vọng và đức bác ái. Họ không còn đặt niềm tin, niềm hy vọng vào Thiên Chúa nữa, nhưng vào tiền bạc. Đây là một sự đảo lộn rất nguy hiểm, tạo ra các giá trị khác nhau. Nhưng Thánh Kinh còn nói cho chúng ta biết rằng đối với người có lòng tin thì mọi sự đều có thể, nhưng thế gian này lại bảo rằng mọi sự đều có thể đối với người có tiền. Ít tiền thì người ta có thể mua được những thứ ít tiền, nhưng người ta cũng có thể mua được những thứ khác với những số tiền nhiều hơn. Có tiền mua tiên cũng được mà. Kinh Thánh thì khẳng định rằng mọi sự đều có thể đối với người có lòng tin, còn thế gian này thì khẳng định ngược lại, mọi sự đều có thể đối với người có tiền. Đến đây tôi tự hỏi, vậy vô cảm là gì? Vô cảm chẳng được hiểu là một sự khép mình, chẳng được hiểu là lấy mình làm trung tâm và không còn quan tâm đến người khác và đến cả Thiên Chúa sao? Vô cảm được gọi là sự khép mình và lấy mình làm trung tâm và không còn quan tâm đến người khác và đến cả Thiên Chúa. Đây là một thực trạng đang xảy ra mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cảnh báo trong sứ điệp mùa chay. Ngài bảo rằng con người thời nay trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta đang vô cảm đối với con người và vô cảm cả với Thiên Chúa nữa. Vậy thì chúng ta đang vô cảm với con người dựa trên cái gương mặt của Giuđa ở điểm nào? Rõ ràng rằng thưa các bạn, vô cảm chính là sự khép kín trên chính mình mà không còn quan tâm đến các tương quan khác. Những điều đó có hơi hướng, có ảnh hưởng tới dáng dấp đồng tiền. Chúng ta thấy ngày nay nơi các bạn trẻ có một cám dỗ trở nên một cám dỗ mãnh liệt, đó là chúng ta như là một người ngáo hàng sang. Chúng ta như là những người chạy đua với những phương tiện hiện đại. Chỉ cần một chiếc smartphone và nối với mạng internet, người ta có thể tiếp xúc mọi nơi, mọi chỗ. người ta đã nhìn thấy chiếc smartphone như là một vị thần nhìn thấy được. Trong khi đó Thiên Chúa mà mình tin thì lại như một vị thần không nhìn thấy được. Chỉ có cần một chiếc smartphone thôi thì người ta có thể ôm trọn cả thế giới trong lòng bàn tay. Nhưng coi chừng chúng ta lại đang quên mất một Lazaro ngay trong gia đình của mình, ngay trong tương quan của mình, và một Lazaro ngay trước cửa nhà mình. Người ta có thể ôm trọn cả thế giới nhờ một chiếc smartphone, bởi lẽ nó nối với cả mọi người trên thế giới. Nhưng chúng ta lại quên đi đang có những người nghèo nơi chính gia đình mình, nơi chính những tương quan thân thiện của mình và nơi trước cửa nhà mình. Rồi chúng ta thấy là có một xu hướng khác đang trong người bạn trẻ hôm nay. Đó là khi chúng ta kiếm được tiền, chúng ta nghĩ tới những chuyện phải đi nơi này nơi kia. Tự bản chất những chuyện đó là tốt. Nhưng coi chừng khi chúng ta sử dụng đồng tiền mà quên đi biết bao nhiêu người nghèo khó đang cần sự sẻ chia của ta, thì coi chừng chúng ta đang trở nên những người vô cảm trước những nỗi đau của người khác. Người ta đi để khám phá ra những công trình của Thiên Chúa, để qua đó cất lên những lời như lời Thánh Vịnh bảo rằng: trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Chúa làm. Người ta đi không phải để khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cái vẻ đẹp của thiên nhiên, nhưng người ta đi để mà hãnh diện, để mà thể hiện mình nơi các cuộc đi đó. Không phải để khám phá ra khuôn mặt của Thiên Chúa cho bằng là để thể hiện mình đã đi đâu, mình đã ăn gì. Chúng ta đang trở nên những người không phải còn có một cặp mắt của Thiên Chúa để nhìn ra những dấu chỉ của thời đại, để qua đó chúng ta mang nơi mình cái tâm tư của Chúa, cái bận tâm của Chúa về con người, đặc biệt về những người nghèo khó. Chúng ta giữa những cái bóng tối mà đang bao phủ nơi một số các bạn trẻ, thì chúng ta lại nhìn thấy có những ánh sáng, có những niềm hy vọng. Tôi làm việc ở Hà Nội, và trong số những người đến học đạo, có một bạn thanh niên năm nay chừng 27 tuổi. Chị ta là một người khá thành đạt, mà chị ta vươn lên từ cuộc sống hết sức khó khăn. Chị mất, bố chị mất từ lúc mà mẹ chị mất từ lúc mà chị mới có 13 tuổi, và đã phải bươn trải với cuộc sống. Và khi người mẹ mất thì đứa em trai đã trở và đã bị trầm cảm nặng. Chị này đã phải hàng ngày đưa em mình đến lớp, hàng ngày phải đưa em mình đến trường học, và đã phải dành nhiều thời gian để nói chuyện với em, giúp cho em thoát khỏi cái tình trạng gọi là tự kỷ. Và cứ như vậy, chị ta đã phải bươn trải với cuộc sống và sau này vươn lên để mà học thành tài. Rồi đứa em trai nó học để cuối cùng giờ làm trong đài truyền hình. Sau những năm tháng vừa qua, chị ta cũng thao thức để tìm kiếm cho mình một ý nghĩa cuộc đời. Và chị ta bắt đầu tìm đến tôn giáo. Chị ta đến gặp tôi và chị ta kể về những thao thức trong suốt quá trình mấy chục năm vừa qua, muốn đi tìm cho mình một ý nghĩa, muốn đi tìm cho mình một cái niềm hy vọng. Và sau khi được gặp, trao đổi với tôi, chị ta mới nói về những công việc mà chị ta đã làm trước đây khi bắt đầu tìm đến Chúa. Đó là chị ta thành lập ra một cái nhóm mà bây giờ nó lan tràn không chỉ ở Hà Nội, ở Đà Nẵng mà ở thành phố chúng ta nữa. Đó là cái nhóm có tựa đề là Việt Nam Xanh. Việt Nam Xanh nghĩa là chị ta đã đi ra các nước và chị ta thấy rằng tại sao ở các nước người ta lại giữ được cái môi trường sống nó sạch sẽ mà mọi người đều tôn trọng cái môi trường sống đến như vậy. Chị ta về bảo rằng mình phải làm một cái gì đó để tạo ra ý thức nơi người dân. Và thế là chị ta thành lập ra một cái mạng gì đó có tựa đề là Việt Nam Xanh. Chị ta huy động các bạn trẻ mỗi một tuần, mỗi một tháng một vài chiến dịch, rằng chúng ta hãy tập trung chỗ này, tập trung chỗ kia để đi nhặt rác. Chuyện rất đơn giản. Và quả thật cái phong trào nó lớn lên ở Hà Nội, ở Đà Nẵng và ở tại Sài Gòn này. Một ngày nào đó người ta sẽ xuống tập trung một chỗ và cầm nơi mình một cái bịch rác, đi nhặt rác bỏ vào và để vào nơi quy định. Chuyện rất nhỏ nhưng đấy cũng là một thiện chí giữa muôn cái tình trạng vô cảm đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Có những người vô cảm lắm. Gần đây thôi, tôi đến thăm một bà cụ, bà sống một mình. Bà ấy vừa bắt được cái con chuột xong, bà ấy vứt ra ngoài giữa đường ấy. Bà bảo rằng này cụ, tại sao này cụ đi vứt con chuột ra giữa đường đấy? Bà bảo cha ơi, đơn giản mà, lát nữa thì xe nó đi qua, đi tới, đi lui, rồi người ta nó nghiền thì cuối cùng đâu có nhìn thấy nữa đâu. Chúng ta đang không tôn trọng cái môi trường sống của mình. Chúng ta cũng đã trở nên vô cảm đối với những người khác nữa. Đấy là chúng ta đang nói về tình trạng vô cảm đối với con người. Còn tình trạng vô cảm đối với Thiên Chúa thì ra sao? Giuđa đã đồng hành với Chúa Giêsu ít là trong 3 năm Chúa Giêsu đi rao giảng. Ông đi bên Chúa Giêsu, ông đã hiểu biết Chúa. Ông đã đi bên Chúa nhưng việc hiểu biết về Chúa thì hầu như không thay đổi. Ông nghĩ rằng Chúa Giêsu phải hành động chống lại dân ngoại như ông suy nghĩ. Và một cách nào đó, ông nên như vô cảm với những công việc của Chúa. Ông chỉ quan tâm đến những tương quan của ông, những tương quan kiếm lợi cho ông. Các lần ông tiếp xúc với các thượng tế, các kinh sư, đó không phải là ông cố tình tạo ra những tương quan nhằm kiếm lợi cho mình sao? Từ sự hiểu biết của ông, tôi nghĩ tới cái tình trạng của các bạn hôm nay. Bởi vì chúng ta biết về một, chúng ta có thể biết về rất nhiều mặt trong cuộc sống, trong sự hiểu biết của con người, của các bạn trẻ hôm nay. Nhưng lại rất có thể chúng ta chưa hiểu biết về Chúa, về giáo lý của người bao nhiêu. Chính vì thế mà tôi đã kể cho các bạn nghe câu chuyện về một người gọi là đạo gốc, hãnh diện vì mình là đạo gốc. Ấy vậy mà chỉ mấy câu hỏi cơ bản thôi cũng không biết trả lời thế nào. Coi chừng mình cũng đang đi theo Chúa Giêsu nhưng những hiểu biết của ta về Chúa của mình rất ư là yếu ớt. Chính vì thế mà mình vẫn quan niệm Chúa phải hành động theo như chúng mình suy nghĩ. Chúng ta đang bước vào đời với một đôi chân khập khiễng. Chúng ta đang có những kiến thức nhất định về xã hội nhưng chúng ta lại chẳng hiểu biết bao nhiêu về đấng mình đang tin tưởng và mình đi theo. Thành thử mình đang khập khiễng bước vào đời. Chúng ta đi về tương lai mà chúng mình không biết tương lai đó do ai dẫn dắt. Chúng ta không có niềm hy vọng, chúng ta không có niềm đam mê. Đức Giáo Hoàng Francisco nói với các bạn trẻ rằng là người trẻ các bạn phải nuôi nơi mình niềm đam mê và những hy vọng lớn lao. Chúng mình sống mà không có niềm đam mê lành mạnh, chúng mình đi mà không biết mình đi đâu. Cách đây 3 tháng tôi có đến dự một cái lễ ra trường của một người bạn trẻ công giáo tại một trường gọi là trường quốc tế ở tại Việt Nam này. Khi đi tham dự cái lễ đó xong thì tôi có dịp gặp cái bạn trẻ này. Và khi tiếp xúc với bạn, tôi hỏi bạn này rằng: "Này con, sao con học hành mà ít ra là cái thành quả mấy năm vừa qua rất là cao như vậy, nhờ đâu?" Bởi vì bạn đó học một trường quốc tế tại Việt Nam mà lãnh học bổng toàn phần trong hơn 4 năm trời. Và sau khi cái hôm ra trường tốt nghiệp đó, chính nhà trường cũng công bố cho bạn này sẽ lãnh một suất học bổng đi học tiếp ở bên Úc. Tôi gặp bạn và hỏi rằng: "Lý do nào khiến bạn có những thành công trong việc học hành như vậy?" Bạn trả lời tôi rất đơn giản thế này: "Thưa cha, đơn giản là bởi vì con có niềm tin. Con có niềm tin, thành thử ra trong cuộc sống của mình, trong công việc học hành của mình, con luôn đặt niềm tin vào Chúa và tin rằng Ngài sẽ nhậm lời, Ngài sẽ ban ơn, Ngài sẽ nâng đỡ con. Cho nên trong khi học hành, trong khi cố gắng làm chuyện này, chuyện kia, con luôn có niềm tin vào Chúa." Và sau đó bạn nói thế này: "Thưa cha, điểm thứ hai con có mà nhiều các bạn trẻ khác không có, đó là con có niềm đam mê. Con có niềm đam mê." Tôi thấy bạn trẻ này trả lời rất hay. Bởi vì thứ nhất là mình có niềm tin, thứ hai là có niềm đam mê. Bạn bảo rằng so với ngoài xã hội thì con không phải là người giỏi, có nhiều đứa nó giỏi hơn con nhiều, nhưng con hơn họ một điều, đó là con có niềm đam mê. Đam mê trong học tập, đam mê trong nghiên cứu, đam mê trong cái tư cách sống đạo của mình. Tôi thấy đúng là con người chúng ta, nhất là các bạn trẻ, chúng ta phải nuôi nơi mình niềm đam mê. Và niềm đam mê này phải là trên hết, phải là một niềm đam mê mà đấng mà mình tin tưởng và đi theo, niềm đam mê của đức tin. Và đức tin này lại được nuôi dưỡng bằng các bí tích, đặc biệt là thánh lễ. Chúng ta thấy hiện nay ở Việt Nam mình, các thánh lễ ngày Chúa Nhật, nhà thờ vẫn đầy các bạn trẻ mà. Và chúng ta cảm thấy được nhiều an ủi bởi vì vẫn còn nhiều các bạn trẻ đến với tham dự thánh lễ. Nhưng mà trong số những con người, các bạn trẻ đến tham dự thánh lễ đó, lại có những bạn đến như là để cho có hơn là vì lòng yêu mến. Đến ngồi đây nhưng tay không rời smartphone. Họ đang nối kết với mọi người, mọi nơi trừ Chúa. Họ đang ngồi đây, đang nối kết với mọi người. Họ đang ngồi trong nhà thờ, đang nối kết với mọi người khắp nơi trên thế giới, nhưng trừ nối kết với Chúa. Đấy là một tình trạng. Chẳng phải là chúng ta đang vô cảm với Chúa, đang vô cảm với niềm tin của mình sao? Thưa anh chị em, các bạn trẻ thân mến, sự phản bội của Giuđa vẫn còn đang xuyên suốt trong lịch sử của nhân loại chúng ta. Và sự phản bội này không phải là để là một sự phản bội để lấy 30 đồng bạc nữa, nhưng còn là một sự phản bội của muôn màu muôn vẻ trong xã hội, trong tương quan của mình. Có những người đã chọn đi một con đường không phải là con đường của ánh sáng, mà là con đường của bóng tối. Đó không phải là chúng ta đang phản bội lại chính niềm tin, chính lương tâm của mình sao? Chúng ta đang chọn con đường của bóng tối, đó là chúng ta đang phản bội một cái lương tâm Kitô giáo của mình. Và đã có biết bao nhiêu người chồng, người vợ đã trở nên phản bội vợ mình, chồng mình, vẫn hôn vợ mình đó, vẫn hôn chồng mình đó, nhưng tâm tư mình không còn thuộc về vợ mà cũng chẳng còn thuộc về chồng. Có gì trong tình yêu nó cao cả, nó đẹp cho bằng nụ hôn. Thế mà người ta cũng đang dùng nụ hôn như là một sự, như là một dấu chỉ của phản bội. Các bạn trẻ, quý bạn, chúng ta kinh nghiệm nhiều về chuyện này ngay trong tương quan tình yêu, tương quan hôn nhân của mình. Dấu chỉ của nụ hôn là dấu chỉ của sự thuộc về nhau, nhưng lại có những nụ hôn không còn thuộc về nhau. Ta hôn vợ mình đó, nhưng lòng này đâu còn thuộc về vợ. Ta hôn người yêu mình đó, nhưng lòng này đâu còn thuộc về người mình yêu. Những lúc như vậy, chẳng phải là chúng ta đang trở nên phản bội sao? Và như thế, thưa quý ông bà, thưa các bạn, chúng ta thấy rằng cái hình ảnh của Giuđa một cách nào đó đang trở thành cái hình ảnh của mỗi chúng ta. Và đã có biết bao nhiêu con người bị phản bội, và người bị phản bội trong đức tin luôn luôn là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu luôn luôn trở nên những người bị phản bội. Và đã có nhiều người bị phản bội đến chỗ thất vọng, đến chỗ khép kín, đến chỗ vô cảm với những nỗi đau của người khác, chỉ vì mình đã từng là nạn nhân của sự phản bội. Tin mừng còn mô tả cho chúng ta biết rằng có một cái kết thúc rất bi thảm cho Giuđa. Tin mừng viết rằng bây giờ Giuđa kẻ nộp người, thấy Chúa Giêsu bị kết án thì hối hận. Hắn đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và các kỳ mục và nói rằng: tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến người ấy phải chết oan. Nhưng họ nói với Giuđa: cái đó không liên quan gì đến chúng tôi, mặc kệ anh. Giuđa đã ném cái số bạc đó vào đền thờ và ra đi thất cổ. Tin mừng kết xem ra một cái kết rất bi thảm với Giuđa. Và ở điểm này, chúng ta hãy bình tĩnh, đừng vội vàng kết luận Giuđa đã có một cái kết quá bi thảm. Thực ra Chúa Giêsu không bỏ rơi Giuđa bao giờ. Không ai biết rằng sau khi Giuđa treo cổ thì ông sẽ đi về đâu. Ông sẽ đi vào vòng tay của Satan hay ông đi vào vòng tay của Thiên Chúa, điều đó chúng ta không biết. Rất có thể trong những giây phút cuối đời của Giuđa, ông đã le lói lên một niềm hy vọng, ông đã có một khao khát trở về. Và ngay Thiên Chúa, ngay lúc đó, ông có thể gặp Thiên Chúa của mình. Và kết thúc của đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay cũng cho chúng ta một cái nỗi buồn như vậy. Khi Chúa Giêsu nói rằng: khốn cho kẻ nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Nhưng chúng ta phải lưu ý ở điểm này, khi Chúa Giêsu nói lời này là Chúa Giêsu đang đứng ở trong cái quan điểm của thời gian chứ không phải vĩnh hằng. Khi Chúa Giêsu nói lời rằng khốn cho kẻ nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn, Chúa Giêsu đang đứng ở trong cái tương quan thời gian chứ không phải tương quan vĩnh hằng. Chính vì thế mà chúng ta cũng có thể hiểu một rất có thể có một tương lai khác dành cho Giuđa. Đúng là khủng khiếp là bản chất của tội, nhưng mà lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa, của đấng cứu chuộc chúng ta thì còn lớn hơn tội rất nhiều. Cựu ước đất chẳng từng nói với chúng ta: dấu tội các ngươi có đỏ như son, có thấm đẫm đựa phải điều, thì Chúa vẫn có thể biến nó trở nên trắng như tuyết. Điều quan trọng trong tình thuật mà chúng ta vừa nghe hôm nay không phải là chuyện Giuđa phản bội Chúa của mình, nhưng là phản ứng của Chúa Giêsu đối với ông ta. Điều quan trọng không phải là Giuđa đã phản bội Chúa, nhưng điều quan trọng chính là cái phản ứng của Chúa Giêsu đối với Giuđa. Chúa Giêsu biết rõ những gì đang phát triển, đang xảy ra trong trái tim của người môn đệ mình, nhưng Ngài không nói ra. Ngài muốn cho Giuđa có một cơ hội đến tận thời điểm cuối cuộc đời để tìm đường trở về. Chúng ta đã chẳng thấy rằng tại vườn ô lưu, Chúa Giêsu đã không chối bỏ cái nụ hôn rất là lạnh lùng của Giuđa, thậm chí y Chúa còn gọi y là bạn. Ngài đã tìm ra Phêrô sau khi Phêrô chối Chúa để tha thứ cho ông. Vì thế mà Ngài cũng có thể tìm thấy Giuđa trên con đường tiến về núi Sọ. Rất có thể Chúa Giêsu cũng đã tìm thấy Giuđa trên con đường tiến về núi Sọ. Và chắc chắn một điều, khi Chúa Giêsu cầu nguyện trên thập giá rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm, Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho chúng ta, cầu nguyện cho mọi người, trong đó có cả Giuđa. Như vậy, chắc chắn không loại trừ Giuđa đã sống những ngày, và Ngài và Chúa Giêsu cũng đã cầu nguyện cho Giuđa để ông vững lòng tin vào Chúa, bởi vì chính lòng tin sẽ giúp ông trở về với Chúa. Và nói về lòng tin để sống, để trở về và gắn bó sống lòng tin này, xin được kể với câu chuyện. Tôi làm việc ở Hà Nội. Có một lần kia, một cú điện thoại gọi đến và nói với tôi rằng: Ngày mai xin cha đến làm phép sáng cho người thân của chúng con ở tại nhà tang lễ chính phủ số 5 Trần Thánh Tông. Thế là sáng hôm sau tôi được mời tới và tôi được cử hành cái nghi thức liệm xác cho người quá cố. Và khi liệm xác cho người quá cố xong thì tôi quay lại thì mới hiểu rằng cái người quá cố này là một vị quan chức rất lớn trong chính phủ này. Cụ thể là những người đang đứng xung quanh tôi lúc đó toàn là cỡ bộ trưởng trở lên. Rồi 10 giờ trưa hôm đó, tôi được mời tới để dâng lễ tại một cái nhà thờ rất đẹp ở Hà Nội. Tôi dâng lễ và sau cái thánh lễ đó, cái người con của người quá cố đã đứng lên phát biểu đôi lời cảm ơn. Anh ta nói thế này: Kính thưa cha, thưa cộng đoàn, vào năm 1980, chính tại ngôi nhà thờ này, mẹ con đây đã trở thành Kitô hữu qua bí tích rửa tội. Và ít năm sau đó, khi bố mẹ sinh con ra, thì cũng tại ngôi nhà thờ này, con đã trở thành Kitô hữu. Và hôm nay, khi kết thúc cuộc đời của bố con, thì Hội Thánh Chúa lại mang bố con đến đây để dâng lễ, để cầu nguyện cho bố con. Vậy trước linh cữu bố con đây, trước mặt mẹ con đây, con xin cảm ơn bố mẹ đã để lại cho con một gia tài vô giá, gia tài đức tin. Con nguyện sống gia tài này suốt cuộc đời con. Đây là một bạn trẻ, đây là một con của một vị quan chức. Giả như thánh lễ hôm đó chỉ là những người công giáo chúng mình sốt sáng tham dự thì cũng không có gì để mà nói cả. Nhưng phải nhớ rằng hôm đó toàn là những quan chức, và bạn trẻ này đã nói trước linh cữu bố con đây, trước mặt mẹ con đây: Con xin cảm ơn bố mẹ đã để lại cho con một gia tài vô giá, gia tài đức tin. Con nguyện sống gia tài này suốt cuộc đời con. Cái quý nhất mà bạn đó hội tụ lại trong cuộc đời, đó là đức tin, đó là ơn gọi đi theo Chúa. Thưa các bạn, chúng ta đang tự hỏi rằng: Vậy thì chúng ta đang đi theo Chúa, chúng ta đang được mời gọi thoát ra khỏi tình trạng vô cảm mà chúng ta vừa nói một chút vừa qua, để chúng ta thấy rằng chúng ta đang noi theo Giuđa hay chúng ta đang theo Phêrô. Phêrô mặc dù đã chối thầy của mình, nhưng ông đã hối hận, đã sám hối và đã trở về. Và Giuđa cũng vậy, Giuđa cũng đã hối hận và ông chẳng đã bật khóc sao khi mà ông nhận ra mình là người đã giết, đã nộp người công chính. Cả hai cũng đã ra khỏi tình trạng vô cảm, cả hai cũng đã quay đổi lòng để trở về. Và chỉ có một sự khác biệt này, điều duy nhất đó là Phêrô đã tin tưởng vào lòng thương xót vô bờ của Chúa. Điều duy nhất là Phêrô đã xà vào lòng thương xót của Chúa, còn Giuđa thì không. Tội lớn nhất của Giuđa không phải là tội phản Chúa Kitô, nhưng là nghi ngờ về lòng thương xót của Ngài. Tội lớn nhất của Giuđa không phải là tội phản lại Chúa của mình, nộp Chúa của mình, nhưng là tội nghi ngờ về lòng thương xót của Ngài. Nếu chúng ta đã có phạm tội và chúng ta cũng đã như Giuđa, thì chúng ta đừng bắt chước cái sự thiếu niềm tin của ông vào sự tha thứ. Vì Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể để ở đó chúng ta lãnh nhận được sự tha thứ của Chúa, để ở đó chúng ta cảm nhận được Thiên Chúa là Chúa của mình, là chúng ta cảm nhận một cách sâu xa Chúa Giêsu là đấng cứu thế, đấng đã kéo Phêrô lên khỏi mặt nước khi ông muốn hỏng chìm, đấng mà đã nói với người phụ nữ phạm tội ngoại tình thuở xưa rằng: "Này chị, tôi cũng không kết chị tội đâu, tội chị đâu, chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Bí tích giao hòa cho chúng ta một cảm nghiệm lớn rằng, cho chúng ta một cảm nghiệm mà vào đêm phục sinh hội thánh cất lên rằng: "Ôi tội hồng phúc, vì đã đem đến cho chúng ta một đấng cứu chuộc vĩ đại và vinh quang." Tội trở nên hồng phúc, nụ hôn nộp thầy nay trở nên niềm vui phục sinh. Thưa quý ông bà, các bạn trẻ thân mến, chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta đang được mời gọi bước theo Chúa Kitô để chúng ta sống căn tính ơn gọi Kitô hữu của mình, để chúng ta học nơi mình bài học của yêu thương, để chúng ta thoát ra khỏi tình trạng vô cảm đang bao che cuộc sống và môi trường sống chúng ta. Nhưng trên hết, nếu chúng ta đã trên con đường đời, trên con đường chúng ta đi, nếu chúng ta có lỡ phạm tội, nếu chúng ta có như Giuđa, thì chúng ta không vì thế mà chúng ta trở nên tuyệt vọng, trở nên bế tắc. Trái lại, chúng ta có một chỗ để đi về, có một chỗ để được giao hòa, có một chỗ để trở nên con người mới, con người của niềm vui. Xin được mượn lời của một văn sĩ rất nổi tiếng, một người cải đạo nổi tiếng của thời đại chúng ta, để nói lên cái niềm vui của những người gặp Chúa. Đó là ông Paul Crowden. Ông đã nói thế này: "Thiên Chúa của con đã hồi sinh và con sống với Chúa một lần nữa. Con đang mê ngủ, duỗi thẳng tứ chi như một người đã chết trong đêm. Và Chúa nói: hãy có ánh sáng, và con tỉnh dậy, con òa khóc. Cha của con, Chúa là đấng đã ban cho con cuộc sống lúc rạng đông. Con đặt bản thân con trong sự hiện diện của Chúa. Tim con tự do và miệng con sạch sẽ. Cơ thể và tinh thần của con đang chay tình. Con sẽ được xá khỏi tất cả những tội lỗi của con, những tội con đã thú nhận từng tội một. Chiếc nhẫn cưới trên tay con và khuôn mặt của con được rửa sạch. Con giống như một con người vô tội trong ân sủng mà Ngài ban cho con. Lạy Thiên Chúa của con đã được hồi sinh và con sống với Chúa thêm một lần nữa. Tôi mong ước những lời cầu nguyện này của Paul Crowden trở thành những lời cầu nguyện của chúng ta, trở thành những niềm vui của chúng ta khi chúng ta dọn lòng mừng lễ phục sinh sắp tới. xin Chúa ở và nâng đỡ chúng con. Amen.